Báo Trung Quốc hô hào đánh Mỹ ở Biển Đông. Báo Đảng của Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các lực lượng của nhà nước nhả đạn hoặc đâm vào tàu chiến Mỹ ở Biển Đông để dạy cho Hoa Kỳ một bài học trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng biển tranh chấp này. Tờ Nhân dân Nhật Báo còn nói thêm rằng mạnh tay với những kẻ xâm phạm biển Nam Trung Hoa tức Biển Đông là điều tốt cho hòa bình ở khu vực tranh chấp. Tờ South China Morning Post có trụ sở ở Hồng Kông dẫn lại một bài bình luận của cơ quan báo chí bị coi là loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng các lực lượng của Trung Quốc nên bắn cảnh cáo hoặc thậm chí cố tình đâm vào các chiến hạm của Mỹ tới gần quần đảo Hoàng Sa. Nhân dân Nhật Báo nói thêm rằng Bắc Kinh phải có hành động cứng rắn để dạy cho Mỹ một bài học nếu Washington tiếp tục những hành động táo bạo. Bài bình luận viết thêm rằng quần đảo Hoàng Sa nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua và là chiến tuyến cuối cùng nhằm bảo vệ Biển Đông. Một nữ hạm trưởng của Hoa Kỳ tháng trước đã chỉ huy tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới gần đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa, khiến Trung Quốc giận dữ trong khi Việt Nam ủng hộ. Trước đó vài tháng, một chiến hạm khác của Hoa Kỳ là USS Larsen áp sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trong một bài bình luận mới đây, một tờ báo khác của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng Mỹ đang làm dùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa. Tờ báo có xu hướng cực đoan viết thêm, Washington không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Các bài bình luận của báo chí Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông dâng cao sau khi Trung Quốc đưa các tên lửa và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa. Trong khi đó, một số nhà quan sát cho rằng phản ứng của Việt Nam cũng như báo chí nhà nước yếu ớt hơn so với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải và nhà bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất cùng cho rằng báo chí Việt Nam thời gian qua đã bị sa đà vào một scandal tình ái của một nữ ca sĩ nổi tiếng mà ông viết tắt là HNH hơn là đưa tin mạnh hơn về nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Viết trên trang Facebook cá nhân, ông Hải viết, cho dù HNH có yêu thêm trăm lần các đại gia và đại gia kim cương có hàng trăm bồ bịch, chẳng ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Nhưng nếu tiếp tục sôi động phê với hai anh chị này, khiến đa số dân chúng Việt quên HQ-9 đang được kẻ ngoại bang đặt trên đất ta, đang bị chiếm đóng trái phép và nhằm đe dọa nước ta, cũng như một số nước khác, các kẻ đạo đức bàn phím sẽ chẳng khác gì tay sai tàu làm du ngủ dân Việt. Trong khi đó, ông Phan Tất Thành, một người từng học tập nhiều năm ở Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng báo chí Việt Nam hiện nay đã tỏ ra mạnh mẽ hơn so với trước đây về các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Cái áp đặt của Trung Quốc hàng nghìn năm nay chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam mà dân Việt Nam có thể bắt tay hòa hoãn để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Thế nhưng mà để mà phải hòa hoãn mà bắt tay mà nhịn nhục với Trung Quốc thì không bao giờ. Với kẻ thù nào thì Việt Nam cũng nêu cao tinh thần dân tộc. Nhưng mà có những giai đoạn, có những thời điểm người ta phải kiềm chế nó lại vì mục đích lớn hơn của dân tộc mà thôi.
Ông Phan Tất Thành nói thêm rằng, nếu như một vị lãnh đạo nào trong giai đoạn hiện nay mà tỏ ý là thỏa thuận với Trung Quốc thì không tồn tại với người dân Việt Nam đâu. Hôm 25 tháng 2, ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các hành động mới nhất của Trung Quốc khiến nguyên trạng khu vực bị phá vỡ. Ông Bình nói, xin trích, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc không những tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gia tăng quân sự hóa trên Biển Đông, mà còn đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc có những hành động, lời nói có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở vùng biển tranh chấp. Trả lời câu hỏi về khả năng phía Việt Nam nhận được đề nghị từ Mỹ và các đồng minh về tuần tra trên Biển Đông, thì Việt Nam có tham gia để khẳng định chủ quyền và tự do đi lại hay không, và chính sách không liên minh với nước này chống lại nước khác có ngăn cản Việt Nam tham gia những hoạt động như vậy hay không? Ông Bình khẳng định, chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động bình thường của mình trên những khu vực này, phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm, chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ quan điểm của mình là Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại trong lãnh hải, được thực hiện phù hợp với quy định liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc ở Philippines. khoảng 100 người biểu tình Philippines, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam, hôm nay đã tuần hành bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati, trung tâm tài chính của Philippines, để yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Tin cho hay cuộc biểu tình này do Hội Sinh viên Việt Nam ở Philippines và một tổ chức ở địa phương có tên gọi Phong trào và Liên minh chống xâm lược của Trung Quốc phối hợp tổ chức. Những người tham gia biểu tình cũng lên tiếng kêu gọi người dân Philippines và Việt Nam cùng chung tay chống lại điều họ gọi là việc quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Luật sư Trịnh Hữu Long, hiện sinh sống và làm việc ở Philippines, cho VOA Việt ngữ biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nhiều người Việt xuống đường phố ở nước bạn để phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Long nói.
Và khi mà có cái cơ hội để mà bày tỏ cái chuyện đó thì họ cũng nhiều người hưởng ứng. Nhất là trên Philippines thì cái việc biểu tình nó là chuyện bình thường và nó không có bị cấm đoán ở Việt Nam. Bà con ở nước này thì có vẻ như là thoải mái trong cái việc biểu tình hơn ở Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng chính Trung Quốc đã tạo ra một tình huống đẩy các nước khác trở thành đồng minh tự nhiên của nhau. Trong khi đó, hãng tin CNN trích lời một sinh viên Việt Nam tham gia cuộc biểu tình nói rằng cô và gia đình cảm thấy như là đất đai của họ đã bị cướp đoạt. Tổ chức Phong trào và Liên minh chống xâm lược của Trung Quốc do cựu dân biểu Royler Goles lãnh đạo. Ông Goles từng kêu gọi người Việt cùng tham gia một chiến dịch tẩy chay hàng may mặc của Trung Quốc do ông khởi xướng ở Philippines để đáp lại sự ủng hộ của Manila đối với Việt Nam thời gian qua. Ông từng nói với VOA Việt ngữ Sinh Trích, chúng tôi kêu gọi người Việt cùng sát cánh với chúng tôi. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau vì cùng có chung đối thủ là Trung Quốc. Trên bình diện chính phủ Hà Nội và Manila vừa qua đã gia tăng hợp tác song phương, trong khi Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông.
Thái Lan nghiên cứu chuyển dòng một nhánh sông Mekong. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đang nghiên cứu việc chuyển dòng cửa sông Lơi, một nhánh của sông Mekong, để đưa nước đến các vùng nông nghiệp ở đông bắc nước này. Cục đã tổ chức một cuộc thảo luận để bàn về thiết kế của một hầm dẫn nước rất dài thuộc dự án quản lý nước Mekong Lơi Chi Mun. Dự án sẽ mang lại an ninh nước cho Thái Lan trong mùa khô và ngăn nước không chảy vào sông Mekong quá nhiều. Khi hoàn thành, dự kiến 2 tỷ mét khối nước sẽ được chuyển dòng qua hầm dẫn mỗi năm, mang lại lợi ích cho 1,7 triệu hộ gia đình Thái Lan. Dự kiến công tác nghiên cứu phải được hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 và quyết định cuối cùng có xây đập hay không sẽ được đưa ra vài tháng sau đó. Các nhà hoạt động môi trường địa phương đã phản đối dự án trị giá hơn 2,8 tỷ đô la này. Họ lập luận rằng nếu chỉ dựa vào trọng lực, không thể đưa nước chảy qua hầm. Thêm vào đó, dự án sẽ gia tăng xâm nhập mặn trong khu vực. Thay vào đó, họ đề nghị khôi phục các nguồn nước và xây thêm các hồ chứa. Việt Nam, nước cuối nguồn sông Mekong trong những năm gần đây đã gánh chịu hậu quả của việc các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan xây đập hoặc nắn dòng ở các vị trí cao hơn trên con sông chảy từ Trung Quốc qua 6 quốc gia. Ngay trong tháng 2, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng lên tới mức kỷ lục trong 100 năm qua. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cách đây ít ngày nói với báo giới Việt Nam rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kỷ lục này là do hiện tượng suy thoái các con sông. Ông khẳng định thủ phạm của sự suy thoái đó chủ yếu là do quá trình phát triển hồ chứa ở thượng nguồn. Theo Thứ trưởng Thắng, đây là vấn đề lâu dài nhưng phải gấp gáp tìm giải pháp, nếu không 1-2 năm nữa nước sẽ về ít, mặn sẽ vào rất sâu. Thêm vào đó, khi mực nước hạ thấp, không lấy nước đưa sang các vùng nông nghiệp sẽ gây tác động rất lớn đối với đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí Việt Nam những ngày gần đây đưa tin cho thấy một số vị trí dọc theo khu vực ven biển của đồng bằng từ sông Vàm Cỏ đến sông Tiền, sông Hậu rồi khu vực biển Tây, mặn đều vào sâu hơn. Từ 30 đến 50 km, độ mặn cao từ 4 đến 7 gram trên 1 lít. Hôm 17 tháng 2, trong cuộc họp khẩn về tình trạng hạn hán ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đó là thiên tai đặc biệt nghiêm trọng. Ông chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngành, địa phương gấp rút làm các công việc cụ thể để ngăn mặn. Tuy nhiên, đến nay không thấy báo chí Việt Nam đưa tin đã có giải pháp, biện pháp cụ thể nào về ngắn hạn cũng như dài hạn đã được đề xuất hay thực hiện. Giới chuyên môn đã từng đưa ra đánh giá mang tính cảnh báo rằng do nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phải gánh chịu tác động to lớn, chưa thể lường trước từ các dự án thủy điện và đập ở thượng nguồn, bao gồm thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu, xâm nhập mặn nghiêm trọng, suy giảm lượng phù sa bồi đắp cho đồng bằng từ 26 triệu tấn một năm xuống còn 7 triệu tấn một năm, tổn hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu đô la đến 1 tỷ đô la một năm. Lọc dầu Dung Quất không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, hôm 24 tháng 2 đăng thông báo trên trang web của mình nói rằng họ đang đối mặt với những khó khăn không bán được xăng dầu vì các hiệp định thương mại giữa Việt Nam với Nam Triều Tiên và các nước ASEAN đã làm cho xăng dầu nhập khẩu có giá tốt hơn hàng cùng loại trong nước. Theo Hiệp định Thương mại Tự do với Nam Triều Tiên, Việt Nam giảm thuế nhập xăng từ Nam Triều Tiên từ 20% còn 10%, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015 đến năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam lại áp thuế với sản phẩm từ công ty Bình Sơn, hay vẫn thường gọi là nhà máy lọc dầu Dung Quất, trong đó thuế với xăng là 20%, gây khó cho việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Nam Triều Tiên. Do khác biệt về mức thuế, trong tháng 1, xăng nhập từ Nam Triều Tiên rẻ hơn xăng của Dung Quất tới 4,87 đô la mỗi thùng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, hãng mẹ của nhà máy dầu Dung Quất, đã đề nghị chính phủ giảm thuế. Bên cạnh hiệp định FTA với Nam Triều Tiên, Việt Nam cũng tham gia hiệp định mậu dịch hàng hóa ASEAN ATIGA. Theo đó, Việt Nam sẽ duy trì mức thuế nhập xăng từ các nước ASEAN là 20% cho đến năm 2018. Mặc dù vậy, Việt Nam đã bãi bỏ thuế nhập khẩu với dầu diesel, dầu hỏa, dầu đầu bếp kể từ tháng 1 năm nay. Petro Việt Nam nói, việc không bán được hàng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của nhà máy Dung Quất. Vừa qua, Petro Việt Nam đã gửi văn bản tới Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và cả Văn phòng Chính phủ để cảnh báo nguy cơ bắt buộc phải giảm công suất hoặc tạm dừng nhà máy trong thời gian tới. Một bài báo do Zing News đăng tải cách đây một ngày chỉ ra rằng, dù lọc dầu Dung Quất luôn kêu than trong tình trạng khó khăn, thậm chí đến mức có nguy cơ phải đóng cửa, nhưng theo báo cáo của Petro Việt Nam, trong năm 2015, nhà máy Dung Quất có lãi sau thuế đạt 5.690 tỷ đồng, vượt hẳn kế hoạch ban đầu 52%. Nhiều chuyên gia nói nhà máy đã được hưởng ưu đãi, nhưng vẫn nhiều lần kiến nghị được giảm thêm thuế suất là không hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại Bộ Công Thương, nói trong bài báo của Zing News rằng cơ quan quản lý cần đến tận nơi xem xét tình hình, đối chiếu giữa kiến nghị của Petro Việt Nam với tình hình thực tế, xem có thực sự cần thiết để điều chỉnh hay không. Bài báo cũng dẫn lời tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài mãi việc cho lọc dầu Dung Quất hưởng ưu đãi sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Tiến sĩ Hồ nói nhà nước chỉ nên ưu đãi cho Dung Quất đến năm 2018 như kế hoạch. Theo tiến sĩ Hồ, điều mấu chốt là xây dựng hệ thống quản trị tốt cho nhà máy lọc dầu Dung Quất mới có sức cạnh tranh. Còn cứ để ưu đãi mãi, bù lỗ mãi thì Dung Quất không thể tiến lên được. Xin nhắc lại, ưu đãi mà không cải thiện quản trị thì vẫn xấu đi, tiến sĩ Hồ nói. Bài báo nhấn mạnh, về lâu dài, nhà nước Việt Nam không thể kéo dài mãi được việc bảo hộ hay ưu đãi vì nguồn ngân sách đang có khó khăn, hụt thu do giá dầu giảm. Ngoài ra còn có sức ép từ việc Việt Nam tham gia và ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do và hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.